11. Giới đồng lõa với người phá tăng. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá nói rộng như trên, bây giờ các tỳ kheo tác pháp yết ma cử tội đề bà Đạt Đa. Lần yết ma đầu tiên xong, không có ai ngăn cản. Đến lần yết ma thứ hai chấm dứt, cũng không có ai ngăn cản. Nhưng đến lần yết ma thứ ba, thì đề bà Đạt Đa nhìn vào mặt nhóm sáu tỳ kheo, nói như sau: Này nhóm sáu tỳ kheo, các ông từ lâu phụng sự ta, cùng cộng tác với ta. Nay chúng tăng làm yết ma vạch tội ta đến lần thứ hai, mà sao các ông vẫn im lặng? Ngày nay các ông đem ta bỏ vào giữa đám đông, giống như dùng sữa chua phết lên bún, rồi đem cho quả, hoặc như dùng phán sữa bôi lên bánh, rồi đem cho Nakola, hoặc như dùng dầu trộn với cơm, rồi đem cho Giả Can. Người tu phạm hạnh trông thấy kẻ khác bị khốn đốn mà lại ngồi xem sao? Lập tức nhóm sáu tỳ kheo liền đứng dậy, nói với người làm yết ma: như vậy đó trưởng lão, vị tỳ kheo ấy nói đúng như pháp, nói đúng như luật. Điều gì tỳ kheo ấy nói thì chúng tôi đều chấp nhận cả. Những ý kiến của tỳ kheo ấy chúng tôi cũng đều không nhận. Vị tỳ kheo ấy biết mới nói, chứ không phải không biết mà nói. Vì lúc ấy có nhiều người ngăn cản, nên yết ma không thành. Thế rồi các tỳ kheo bèn nói với nhóm tỳ kheo sáu người: Các trưởng lão chớ trợ giúp đề bà Đạt Đa phá sự hòa hợp của tăng, cùng A Dua, cùng đồng ý, mà nên cộng tác với tăng. Vì tất cả tăng cần phải hòa hợp, hoan hỷ, không tranh cãi, cùng học một giới pháp, như nước hòa với sữa. Điều gì như pháp thì nói là như pháp một cách rõ ràng, để được sống an lạc. Khuyên can lần thứ nhất như vậy mà không từ bỏ, họ bèn khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba, vẫn ngoan cố không từ bỏ. Thế nên, các tỳ kheo bèn đem nhân duyên ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: Nhóm sáu tỳ kheo này, cùng với đệ bà Đạt Đa ngu si, muốn phá hoại sự hòa hợp của tăng, nên A Dua đồng ý với nhau. Tăng đã một lần, hai lần, ba lần khuyên can vẫn không từ bỏ. Vậy các ông hãy đi tới chỗ vắng khuyên can ba lần, rồi tới giữa chỗ đông người khuyên can ba lần, sau cùng đến giữa tăng chúng khuyên can ba lần, khiến cho bỏ việc ấy. Tỳ kheo lãnh giáo liền đi tới chỗ vắng hỏi nhóm sáu tỳ kheo: Có thật chăng các ông cùng với đề bà Đạt Đa ngu si phá sự hòa hợp của tăng, cùng A Dua, cùng đồng ý kết làm bè đảng? Rồi các tỳ kheo đã ba lần khuyên can vẫn ngoan cố không từ bỏ. Họ đáp: Đúng như vậy. Các tỳ kheo liền khuyên can: Này nhóm sáu tỳ kheo, chớ cấu kết với đề bà Đạt Đa để phá sự hòa hợp của chúng tăng, rồi cùng A Dua cùng đồng ý. Các ông phải hợp tác với chúng tăng, vì tất cả chúng tăng cần phải hòa hợp, hoan hỷ, không tranh cãi, cùng học một giới pháp, như nước hòa với sữa. Điều gì như pháp thì nói là như pháp một cách rõ ràng, có vậy mới sống an lạc được. Các trưởng lão phá sự hòa hợp của tăng là tội ác rất lớn, sẽ đọa vào ác đạo, rơi xuống địa ngục, chịu đau khổ lâu dài. Nay tôi vì từ tâm khuyên các ông, muốn cho các ông được lợi ích, vậy phải nghe lời tôi. Một lần khuyên đã xong, còn hai lần khuyên nữa, các ông phải bỏ việc ấy đi. Nếu họ không bỏ, thì lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Rồi tại khuyên can ở giữa đông người ba lần, cũng như vậy. Nếu vẫn không từ bỏ, thì phải đến giữa tăng làm pháp yết ma cầu thính như sau: Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nhóm sáu tỳ kheo này cùng với đệ bà Đạt Đa phá sự hòa hợp của tăng, cùng A Dua, cùng đồng ý với nhau, đã được khuyên can ba lần ở chỗ vắng, khuyên can ba lần ở chỗ đông người, vẫn ngoan cố không bỏ. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, thì nên khuyên can ba lần ở giữa tăng, khiến cho bỏ việc ấy. Thế rồi thầy Yết Ma hỏi nhóm sáu tỳ kheo: Có thật chăng các ông cùng với đệ bà Đạt Đa phá sự hòa hợp của tăng, cùng A Dua, cùng đồng ý và đã được khuyên can ba lần ở chỗ vắng, được khuyên can ba lần ở chỗ đông người mà vẫn ngoan cố không bỏ? Họ đáp: Đúng như vậy. Các tỳ kheo liền khuyên can: Này nhóm sáu tỳ kheo, các ông chớ cấu kết với đệ bà Đạt Đa để phá sự hòa hợp của tăng, rồi cùng A Dua cùng đồng ý. Vì phá sự hòa hợp của tăng là tội ác rất lớn, sẽ đọa vào ác đạo, rơi xuống địa ngục, chịu đau khổ lâu dài. Nay tăng có lòng từ khuyên can các ông là vì muốn cho các ông được lợi ích, vậy hãy vâng lời chúng tăng. Một lần khuyên can đã xong, còn hai lần nữa, các ông hãy bỏ việc ấy. Nếu như không chấm dứt, thì lần thứ hai, thứ ba cũng khuyên can như vậy. Thế nhưng họ vẫn ngoan cố không bỏ. Các tỳ kheo liền đem việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến, họ bèn đi gọi đến. Bấy giờ, Phật liền hỏi nhóm sáu tỳ kheo, có thật các ông cùng với đệ bà Đạt Đa Ngu Si, cùng A Dua, cùng đồng ý phá sự hòa hợp của tăng? Rồi các tỳ kheo đã khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, khuyên can ở chỗ đông người 3 lần, khuyên can giữa chúng tăng 3 lần mà vẫn không bỏ phải không? Đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật bèn khiển trách, này các tỳ kheo, đó là việc ác, các ông không thường nghe ta dùng nhiều nhân duyên để chê trách tính ương ngạnh, khó khuyên bảo, và dùng nhiều nhân duyên để khen ngợi tính nhu nhuyến, dễ khuyên bảo hay sao? Các ông vì sao lại ương ngạnh khó khuyên bảo? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Các tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao nhóm sáu tỳ kheo cùng cấu kết với đệ bà Đạt Đa, cùng A Dua, cùng đồng ý, dễ phải chịu đau khổ một cách oan uổng? Phật nói với các tỳ kheo, nhóm sáu tỳ kheo này không những ngày nay cùng A Dua, cùng đồng ý để phải chịu đau khổ oan uổng, mà trong đời quá khứ cũng đã từng như vậy. Các tỳ kheo bèn hỏi Phật, đã từng có như vậy sao? Xin Thế Tôn hãy nói về việc ấy. Phật bảo với các tỳ kheo, trong thời quá khứ tại thành Ba La Nại, nước Dạ Thi có 500 con khỉ đột sinh sống trong rừng tại một nơi hoang vắng, rồi chúng du hành đến một cây Ni Câu Luật. Dưới cây này có một cái giếng, trong giếng có bóng trăng hiện ra. Con khỉ đột chúa khi thấy bóng trăng ấy liền nói với đồng bọn, mặt trăng hôm nay đã chết và rơi vào trong giếng, chúng ta phải cùng nhau vớt lên, chứ để thế gian sống mãi trong tâm tối. Thế rồi chúng cùng nhau bàn bạc vớt lên bằng cách nào đây. Đoạn, khỉ đột chúa nói, ta biết cách đem lên, ta nắm cành cây, các ngươi nắm đuôi ta, nối kết vào nhau thì có thể vớt lên được. Thế rồi các khỉ đột liền làm theo lời khỉ chúa, lần lượt nắm vào nhau, nhưng chưa tới nước mà vì một chùm khỉ quá nặng, còn cành cây thì yếu ớt nên bị gãy tiện. Thế là cả chùm khỉ đột đều rơi tởm vào trong giếng nước. Bấy giờ thần cây liền đọc kệ, một bầy thú lẩn thẩn, ngu si nắm đuôi nhau, tự mình gây khổ não, làm sao cứu thế gian? Bấy giờ Phật liền nói với các tỳ kheo, con khỉ đột chúa thở ấy nay là đề bà Đạt Đa, còn bầy khỉ đột lúc bấy giờ nay là nhóm sáu tỳ kheo, ngày xưa đã từng tùy thuận nhau mà chuốc lấy khổ não, rồi ngày nay cũng là như thế. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Phương Xá phải tập hợp lại tất cả, rồi vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đồng ý tương trợ nhau, hoặc một, hoặc hai, hoặc nhiều người cùng nói, cùng ý kiến, muốn phá sự hòa hợp của tăng, khi các tỳ kheo khuyên can tỳ kheo ấy, thì tỳ kheo đồng bọn nói, các trưởng lão chớ nói về việc tốt xấu của tỳ kheo ấy. Tại vì sao? Vì tỳ kheo ấy nói đúng pháp, nói đúng luật, những lời nói của tỳ kheo ấy chúng tôi đều chấp nhận. Những ý kiến và việc làm của tỳ kheo ấy chúng tôi đều chấp nhận. Tỳ kheo ấy biết mới nói, chứ không phải không biết mà nói. Các tỳ kheo phải khuyên can tỳ kheo đồng tình này như sau. Các trưởng lão chớ nên nói rằng tỳ kheo ấy nói đúng pháp, nói đúng luật. Tại vì sao? Vì đó là tỳ kheo nói phi pháp, nói phi luật. Các trưởng lão chớ nên trợ giúp việc phá tăng, mà nên vui vẻ tán trợ sự hòa hợp của tăng. Tại vì sao? Vì tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh cãi, cùng học một giới pháp, như nước hòa với sữa. Điều gì đúng pháp thì nói là đúng pháp một cách rõ ràng thì mới sống an lạc. Các trưởng lão nên bỏ việc phá tăng ấy đi. Nếu tỳ kheo đồng bọn khi được các tỳ kheo khuyên can mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các tỳ kheo nên khuyên can lần thứ hai, thứ ba để ông ta bỏ việc ấy. Nếu khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba mà bỏ việc ấy thì tốt, Nếu không bỏ thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Giải thích: Tỳ kheo, ở đây chỉ cho Đệ Bà Đạt Đa. Tỳ kheo cùng nói cùng ý kiến, chỉ cho nhóm 6 tỳ kheo, hoặc 1, hoặc 2, hoặc nhiều người cùng nói cùng ý kiến, hoặc có khi cùng nói mà không cùng ý kiến, hoặc có khi cùng một ý kiến mà không cùng nói, hoặc có khi cùng nói cũng cùng một ý kiến, hoặc có khi không cùng nói cũng không cùng một ý kiến. Cùng nói mà không cùng ý kiến, dùng lời nói để trợ giúp nhau nhưng không đồng ý kiến với người ấy, đó gọi là cùng nói mà không cùng một ý kiến. Cùng ý kiến mà không cùng nói, cùng chung ý kiến với người ấy mà không nói giúp vào, đó gọi là cùng một ý kiến mà không cùng nói. Cùng nói và cùng ý kiến, hỗ trợ lời nói của người ấy, đồng thời cùng ý kiến với họ, đó gọi là cùng nói cùng ý kiến. Chẳng cùng nói cũng chẳng cùng ý kiến, không tán trợ lời nói của người ấy cũng không cùng ý kiến, đó gọi là chẳng cùng nói cũng chẳng cùng ý kiến. Trong những trường hợp trên, cùng nói chẳng cùng ý kiến và cùng nói cùng ý kiến thì đáng khiển trách. Cùng nói và cùng chung ý kiến. Đối với 12 pháp, 12 đoạn của bài tựa giới kinh, Phật không chế mà chế ra, Phật đã chế mà khai ra, đó gọi là cùng nói và cùng ý kiến. Lại nữa, đối với 5 chúng tội, Phật không chế mà chế, Phật đã chế bèn khai ra. Đối với 4 chúng, 3 chúng, 2 chúng và 1 chúng tội cũng thế. Nghĩa là Phật không chế mà chế ra, Phật đã chế liền khai mở. Lại nữa, đối với 6 pháp tác xả, Phật không chế mà chế ra, Phật đã chế bèn khai mở, đó gọi là cùng nói cùng ý kiến. Trong trường hợp này, các tỳ kheo nên khuyên can thầy tỳ kheo ấy rằng, trưởng lão đừng tham dự vào việc phá sự hòa hợp của tăng, rồi tìm đủ mọi cách để cùng nói và cùng đồng ý. Trong khi các tỳ kheo khuyên can mà các tỳ kheo ấy vẫn kiên trì cố chấp vào việc đó, đó là nhóm 6 tỳ kheo. Các tỳ kheo, hoặc là tăng, hoặc là nhiều người, hoặc là một người vậy. Khuyên can 3 lần, khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, khuyên can ở giữa nhiều người 3 lần, và khuyên can giữa chúng tăng 3 lần. Khuyên can ở chỗ vắng, chẳng hạn nói, các trưởng lão có thật tham dự vào việc phá sự hòa hợp của tăng, tạo phương tiện, cùng nói cùng chung ý kiến với người đó chăng? Đáp, có thật như vậy. Lại nói, trưởng lão, ông chớ có tham dự vào việc phá sự hòa hợp của tăng, rồi tạo phương tiện cùng nói cùng chung ý kiến với người đó. Vì phá tăng là việc ác rất lớn, sẽ rơi vào đường ác, chịu đau khổ lâu dài. Tôi nay vì tự tâm khuyên can ông, vậy ông nên bỏ việc đó đi. Lần khuyên can thứ nhất đã hết, còn 2 lần khuyên can nữa. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì lần thứ 2, lần thứ 3 cũng nói như thế. Khi khuyên can ở giữa nhiều người cũng như vậy, rồi đến giữa tăng 3 lần yết ma khuyên can mà vẫn không đình chỉ, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Tăng và Bà Thi Sa, như trên đã nói, nếu tỳ kheo ấy được khuyên can ở chỗ vắng một lần mà không chấm dứt thì phạm tội việc tỳ ni. Lần thứ 2, thứ 3 cũng như vậy, được khuyên can ở chỗ nhiều người 3 lần cũng như vậy. Nhưng nếu ở giữa tăng làm yết ma, khuyên lần đầu chưa xong mà không chấm dứt thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu nói xong lần đầu thì phạm tội thâu lan giá. Lần yết ma thứ 2 chưa xong mà không chấm dứt thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói xong thì phạm tội thâu lan giá. Lần yết ma thứ 3 chưa xong mà không chấm dứt thì phạm tội thâu lan giá. Nếu nói xong thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Tội Tăng và Bà Thi Sa phát khởi từ khi khuyên can 3 lần ở chỗ vắng, phạm tội việc tỳ ni, 3 lần ở giữa nhiều người cũng phạm tội việc tỳ ni, và ở giữa chúng tăng phạm tội thâu lan giá. Tất cả các tội ấy gộp lại thành một tội Tăng và Bà Thi Sa. Nếu giữa chừng mà đình chỉ, thì tùy theo đình chỉ ở chỗ nào mà theo đó trị tội. Do đó Đức Thế Tôn nói, nếu tỳ kheo đồng tình hỗ trợ nhau, hoặc một, hoặc hai, hoặc nhiều người cùng nói, cùng ý kiến, rồi được tăng khuyên can 3 lần vẫn không bỏ, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Hết giới Tăng Tạng thứ 11. 12. Giới ngoan cố. Khi Phật an trú tại nước Câu Xá Di nói rộng như trên, bây giờ trưởng lão Xiển Đà ác tánh, khó nói chuyện với thầy. Các tỳ kheo như pháp, như luật khuyên bảo, thì thầy nói một cách bướng bỉnh. Các trưởng lão chớ nói tôi hoặc tốt hoặc xấu, tôi cũng không nói các trưởng lão hoặc tốt hoặc xấu. Vì sao thế? Vì các ông đều là dòng họ tạp nhạp, còn tôi là con nhà quan. Ví như chim quạ ngậm những loại xương khác nhau cùng đậu tại một chỗ, thì làm sao khuyên bảo tôi về các việc Phật Pháp Tăng? Từ khi tôi chấp nhận theo Bồ Tát xuất gia, tôi thường theo hầu Ngài cho đến ngày nay, chỉ có Phật dạy tôi thì tôi mới vâng lời. Khi ấy các tỳ kheo bèn nói với Xiển Đà: Trưởng lão, các tỳ kheo đã khéo nói về các việc vi phạm thuộc lãnh vực giới luật, thầy đừng có làm cho mình thành người không ai có thể nói chuyện được. Thầy nên làm người có thể nói chuyện được. Trưởng lão, thầy nên khuyên bảo các tỳ kheo đúng theo tinh thần của giới luật và các tỳ kheo cũng theo đúng tinh thần của giới luật mà khuyên bảo thầy. Vì sao vậy? Vì cùng nói chuyện, cùng bàn bạc, cùng khuyên nhủ. Ai có tội thì cùng phát lộ. Có như thế, chúng đệ tử của Như Lai mới lớn mạnh. Trưởng lão hãy từ bỏ cái tật làm cho mình thành người không ai có thể nói chuyện được đó đi. Khuyên can lần thứ nhất như vậy mà không bỏ, rồi khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba cũng không bỏ. Nên các tỳ kheo bèn đem nhân duyên ấy đến Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trưởng lão Xiển Đà tự làm cho mình thành người không ai có thể nói chuyện được, cho đến khuyên can ba lần vẫn không bỏ. Phật nói với các tỳ kheo: Ông Xiển Đà này tự làm cho mình thành người không ai có thể nói chuyện được, cho đến khuyên can ba lần vẫn không bỏ. Vậy các ông phải đi đến chỗ vắng khuyên can ba lần. Nếu không bỏ, thì đến chỗ nhiều người khuyên can ba lần. Nhưng nếu vẫn không định chỉ, thì phải đến giữa chúng tăng làm pháp yết ma cầu thính. Nên nói thế này: Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, trưởng lão Xiển Đà này có tính xấu, khó cùng nói chuyện. Các tỳ kheo như pháp khéo nói về các việc vi phạm thuộc lãnh vực giới luật, mà thầy lại tự làm cho mình thành người không ai có thể nói chuyện được. Thế rồi, đã được khuyên can ở chỗ vắng ba lần, khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần vẫn không chấm dứt. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay nên khuyên can ở giữa tăng ba lần, khiến cho chấm dứt việc ấy. Rồi khuyên can ở giữa tăng: Trưởng lão Xiển Đà, có thật thầy có tính xấu khó cùng nói chuyện, rồi các tỳ kheo như pháp như luật khuyên bảo, mà thầy vẫn tự làm cho mình thành người không ai có thể nói chuyện được, thậm chí đã được khuyên can ở chỗ vắng ba lần, ở chỗ nhiều người ba lần, mà vẫn không chấm dứt phải không? Nếu đáp quả thật như vậy, thì tăng nên khuyên can: Trưởng lão, thầy không nên có tính xấu khó cùng nói chuyện. Nay các tỳ kheo như pháp khéo nói về các việc vi phạm thuộc lãnh vực giới luật, thầy đừng có tự làm cho mình thành người không ai có thể nói chuyện được. Cho đến, vì cùng nói chuyện, cùng bàn luận, cùng khuyên nhủ, ai có tội thì cùng xuất tội. Có như thế, chúng đệ tử của Như Lai mới lớn mạnh. Nay tăng vì lòng từ khuyên can thầy là vì muốn được lợi ích. Một lần khuyên can đã xong, còn hai lần khuyên can nữa, thầy nên đình chỉ việc ấy. Nếu như không bỏ, thì lần thứ hai, thứ ba cũng khuyên can như vậy. Thế nhưng thầy vẫn ngoan cố không chấm dứt. Do đó các tỳ kheo liền đem việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật bảo: Gọi Xiển Đà đến đây. Họ liền đi gọi đến. Rồi Phật hỏi Xiển Đà: Có thật ông có tính xấu khó cùng nói chuyện, thậm chí được khuyên can ở giữa chúng tăng ba lần mà vẫn không chấm dứt chăng? Đáp: Có thật như vậy. Phật bèn khiển trách: Xiển Đà, đó là việc xấu. Há ông không thường nghe ta dùng nhiều nhân duyên để chê trách tính bướng bỉnh và khen ngợi tính không bướng bỉnh hay sao? Đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp. Thế rồi các tỳ kheo liền bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao tỳ kheo Xiển Đà này lại tự phụ nói rằng chỉ có Phật dạy tôi mới nghe lời? Phật liền nói với các tỳ kheo: Tỳ kheo Xiển Đà này không những ngày nay không chịu nghe lời người khác, chỉ tin lời ta, mà trong thời quá khứ cũng từng như vậy. Các tỳ kheo lại bạch với Phật: Đã từng có như vậy sao? Chúng con muốn được nghe, mong Thế Tôn hãy nói. Phật nói: Đúng như vậy. Trong thời quá khứ có một trưởng giả ở thành Ba La Nại, nước Già Thi. Ông ta có một đứa nô bộc tên Amayo, tính tình hung ác. Bây giờ, trưởng giả cùng với những cậu con trai của các bà la môn du hí tại Viên Lâm thì bọn người theo hầu đến ở cả bên ngoài cổng vườn. Khi ấy Amayo đang ở ngoài cổng vườn liền đánh bọn người theo hầu. Lúc ấy mọi người theo hầu đều báo lại với chủ mình. Thế rồi những người con của các bà la môn đều ra khiển trách y, nhưng do Amayo không nghe lời họ mà trả lời với những người con của các bà la môn rằng: "Ta không nghe lời các người, khi nào chủ ta đến rầy la ta thì ta mới chịu nghe lời." Rồi y tiếp tục đánh không ngừng. Họ liền đến báo với chủ của Amayo. Chủ của Amayo bình sinh có thiên nhãn, ông quan sát thấy dưới chỗ đánh nhau có kho tàng vàng bạc. Vì hung khí của chất vàng bạc nên khiến chúng đánh nhau. Do vậy ông bèn đến đó la rầy tên nô bộc, vì vậy y mới dừng lại. Bây giờ Phật liền nói với các tỳ kheo: "Ông trưởng giả thuở ấy đâu phải ai khác mà chính là ta đây, còn Amayo lúc đó thì nay chính là tỳ kheo Xiển Đà." Các tỳ kheo liền bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, vì sao ông Xiển Đà này ỷ thế Thế Tôn lăng mạ người khác?" Phật nói: "Này các tỳ kheo Xiển Đà này không những ngày nay ỷ thế ta khinh thường người khác, mà trong thời quá khứ cũng đã từng ỷ thế ta khinh thường người khác rồi." Các tỳ kheo liền bạch với Phật: "Đã từng có như vậy sao?" Phật nói: "Đúng như vậy. Trong thời quá khứ tại thành Ba La Nại, nước Dạ Thi, có một bà la môn học rộng tên là Phất Lô Ê làm quân sư cho nhà vua. Ông thường dạy 500 đồng tử học tập. Khi ấy, kẻ gia nô của ông vừa sinh được một bé trai tên là Kalaha. Chủ nhà sai y phục dịch cho các đồng tử. Theo phép tắc của bà la môn thì những chủng tộc khác không được phép nghe những giáo lý của họ, nhưng vì tên nô bộc này gần gũi cung phụng các đồng tử nên được ở gần họ. Do đó khi bà la môn dạy các đồng tử thì tên nô bộc sáng dạ này ghi nhớ hết những điều ông đã giảng dạy. Thế rồi một hôm y có chút xích mích với các đồng tử, bèn bỏ sang nước khác, mạo xưng mình là con trai của bà la môn Phất Lô Ê tên Gia Nhã Đạt Đa, và nói với bà la môn quân sư của quốc vương đó rằng: "Tôi là con trai của Phất Lô Ê, quân sư của quốc vương Ba La Nại. Vừa mới đến đây muốn theo đại sư học giáo pháp của bà la môn." Thầy trả lời rằng: "Có thể được. Tên nô bộc này bản tính thông minh, trước đã từng nghe, nay được nghe lại nên nghe đâu nhớ đó. Thế nên ông thầy rất vui, bèn nói với y: "Ta có việc phải đi đến nhà vua, vậy ngươi hãy thay mặt ta dạy dỗ 500 đồng tử môn đồ." Vì ông thầy bà la môn này không có con trai mà chỉ có một cô con gái nên suy nghĩ: "Nay ta có thể gả con gái cho Gia Nhã Đạt Đa, vì nó ở trong nhà ta cũng như con trai ta." Nghĩ thế liền nói: "Gia Nhã Đạt Đa hãy nghe ta nói đây." Đáp: "Xin vâng lời." Thầy liền nói: "Ngươi chớ trở về Ba La Nại mà hãy ở lại nước này. Nay ta sẽ gả con gái ta cho ngươi." Đáp: "Xin vâng lời." Ông bèn gả con. Cô gái này cùng sống với chồng tại nhà mình, khiến gia đình dần dần trở nên giàu có. Nhưng Gia Nhã Đạt Đa vốn là con người khó tính. Cô vợ làm thức ăn chua ngọt, mặn nhạt, sống chín không thể nào vừa miệng y, cho nên y thường ôm lòng tức giận. Thấy thế cô vợ thường suy nghĩ: "Phải chi có người nào từ Ba La Nại đến, ta sẽ theo họ học phương pháp nấu ăn, rồi ta áp dụng nấu nướng cung phụng chồng ta." Ông Bà La Môn Phất Lô Ê nghe được sự tình ấy, liền suy nghĩ: "Tên nô bộc Kalaha của ta đã trốn sang nước khác, ta phải đến đó bắt về, may ra được lại nó." Thế rồi ông đi đến nước ấy. Lúc bấy giờ, Gia Nhã Đạt Đa cùng các học trò đang đi đến công viên dạo chơi. Giữa đường y bỗng thấy chủ cũ từ xa nên hoảng sợ, nói nhỏ với môn đồ: "Này các đồng tử, các ngươi hãy trở về, ai nấy lo việc học bài." Khi các học trò đi rồi, y bèn đến trước mặt chủ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, bạch với chủ rằng: "Con đến nước này nói với họ rằng đại gia là phụ thân con, rồi tôn vị quốc sư là Bà La Môn học rộng làm thầy để học các kinh điển cao cấp. Thầy Bà La Môn ấy bèn đem con gái gả cho con làm vợ. Hiện giờ mong đại gia chớ nói rõ sự thật của con sẽ phụng sự đại gia như đầy tớ đối với chủ." Ông Bà La Môn này vốn là người hiểu rõ sự đời, liền đáp: "Ngươi thật là con ta, hà tất phải nhiều lời. nhưng phải tạo điều kiện để ta trở về sớm. Tên đầy tớ bèn đưa ông về nhà, giới thiệu với mọi người trong nhà: phụ thân tôi vừa mới đến. Người vợ rất vui mừng, bèn sửa soạn các thức ăn uống dâng lên thết đãi. Sau khi ăn xong, lửa lúc nhàn rỗi, cô bèn lén đảnh lễ dưới chân bà La Môn, hỏi rằng: con phụng sự chồng con là Gia Nhã Đạt Đa, thường dâng các thức ăn uống nhưng chàng không vừa ý, xin đại gia chỉ dạy. Lúc còn ở nhà, chồng con thường ăn những thứ gì để con làm các thức ẩm thực giống như khi trước? Khách bà La Môn bèn nổi giận nhưng kiềm chế suy nghĩ: cái thằng chết bầm làm khốn khổ con gái người ta như thế đó. Bèn nói với cô ấy: con hãy sắp đặt cho ta trở về sớm, đến lúc sắp đi ta sẽ dạy con một bài kệ, khi con đọc kệ ấy sẽ khiến chồng con không thể nói nữa. Đoạn cô ta bèn nói với chồng: ông cụ bà La Môn từ xa đến, vậy hãy sớm tiễn ông ta trở về. Anh chồng liền suy nghĩ: đúng như vợ ta nói, phải sớm tiễn ông ta trở về, không khéo ở lâu ngày lỡ nói năng sơ suất sẽ tổn hại đến ta không ít. Rồi anh ta xuất ra nhiều tiền đưa cho vợ, bảo sắm thức ăn và đích thân cung phụng để mua chuộc tình cảm của chủ. Sau khi dâng thức ăn xong, cô vợ bèn đảnh lễ từ biệt ông già và xin bài kệ ông đã hứa trước kia. Ông liền đọc bài kệ để dạy cho cô. Cô đọc tới tha phương, lừa dối người thiên hạ, trước ăn thức ăn thô, đâu có chê ngon dở. Rồi bảo: nay ta dạy con bài kệ này, nếu khi nào nó giận dữ chê thức ăn dở, thì con hãy đứng gần nó, quay lưng lại, đọc nhỏ cho nó nghe. Vậy như thế rồi, ông bèn trở về lại bản quốc. Khi Gia Nhã Đạt Đa tiễn chủ đi rồi, mỗi lần đến bữa ăn, y lại nổi giận. Cô vợ bèn đứng bên cạnh chồng, đọc lại bài kệ ấy. Khi y nghe kệ rồi, lòng thấy không vui, liền suy nghĩ: ôi, ông già quái ác này, phanh phui chuyện xấu của ta. Thế nên từ đó trở đi, y thường nói năng nhã nhặn, vì sợ cô vợ nói với người khác về sự ám muội của mình. Bây giờ Phật liền nói với các tỳ kheo: Bà La Môn Phất Lô Ê của nước Ba La Nại thuở ấy, nào phải là ai khác mà chính là ta đây. Còn tên nô bộc Kalaha lúc ấy thì nay là tỳ kheo Xiển Đà vậy. Thuở ấy y đã từng ỷ thế ta mà lăng mạ người khác, thì nay y lại ỷ thế ta mà khinh miệt tha nhân. Đoạn Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại Câu Xá Di phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại và chế giới. Nếu tỳ kheo nói những lời hung ác rồi được các tỳ kheo như pháp như luật khuyên can, bèn nói một cách bướng bỉnh: các ông chớ nói với tôi hoặc tốt hoặc xấu, tôi cũng không nói với các ông hoặc tốt hoặc xấu, thì các tỳ kheo phải khuyên can tỳ kheo này rằng: trưởng lão, các tỳ kheo như pháp như luật khuyên bảo, thầy chớ có bướng bỉnh mà nên vâng lời. Thầy cũng như pháp như luật mà khuyên bảo các tỳ kheo. Vì sao vậy? Vì các đệ tử của Đức Như Lai có chỉ bảo lẫn nhau, khuyên can lẫn nhau, ai có tội thì cùng phát lồ, thì thiện pháp mới tăng trưởng. Khi các tỳ kheo khuyên can tỳ kheo ấy nên bỏ việc đó, nhưng nếu không bỏ thì phải khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội tăng già bà thi sa. Giải thích: tỳ kheo dùng những lời nói bướng bỉnh chỉ cho tỳ kheo Xiển Đà. Các tỳ kheo như pháp như luật khuyên bảo, đó là bài tựa của giới, bốn pháp ba la di, 13 pháp tăng già bà thi sa, hai pháp bất định, 30 pháp ni tác kỵ ba dạ đề, 92 pháp ba dạ đề, bốn pháp ba la đề đề xá ni, pháp chúng học, bảy pháp diệt tránh, pháp tùy thuận, dùng các pháp luật này mà khuyên bảo lẫn nhau. Lại dùng năm chúng tội, bốn chúng tội, ba chúng tội, hai chúng tội, một chúng tội và sáu pháp tác xả để khuyên bảo lẫn nhau. Lại dùng các tội ba la di, tăng già bà thi sa, ba dạ đề cho đến tội việt tỳ ni. Có thật chứ không phải không có thật, đúng lúc chứ không phải không đúng lúc, có lợi ích chứ không phải không có lợi ích, nói nhã nhặn chứ không phải nói thô lỗ, vì từ tâm chứ không phải cố ý vạch lỗi. Đó gọi là như pháp, như luật khuyên bảo lẫn nhau. Thầy tỳ kheo ấy, tức là Xiển Đà. Các tỳ kheo, đó là một người, nhiều người và chúng tăng. Ba lần khuyên can ba lần ở chỗ vắng, khuyên can ba lần ở chỗ nhiều người và khuyên can ba lần ở giữa chúng tăng. Chỗ vắng, Người khuyên can ở chỗ vắng nên hỏi như sau: Trưởng lão, thầy có thật dùng những lời nói ngang bướng, rồi các tỳ kheo như pháp, như luật khuyên can, thì thầy tỏ ra ương ngạnh chăng? Nếu đáp, có thật như vậy, thì liền khuyên can: Trưởng lão, thầy chớ có dùng những lời nói ngang bướng. Khi các tỳ kheo như pháp, như luật khuyên can, thì thầy nên nghe lời, thầy chớ có tỏ ra ương ngạnh. Cho đến khuyên bảo lẫn nhau thì thiện pháp được tăng trưởng. Tôi nay vì lòng từ khuyên bảo thầy nên bỏ việc ấy đi. Một lần khuyên can đã xong, còn hai lần khuyên can nữa. Nếu không bỏ, thì lần thứ hai, thứ ba cũng khuyên can như thế. Rồi lại khuyên can ở chỗ nhiều người cũng như thế. Nhưng nếu vẫn không chấm dứt, thì phải đem đến giữa tăng làm pháp yết ma cầu thính, tác bạch như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Thầy tỳ kheo mổ giáp này dùng những lời nói ngang bướng, rồi các tỳ kheo như pháp, như luật khuyên bảo vẫn không nghe lời. Ông đã được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần mà vẫn không chấm dứt. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay nên khuyên can ở giữa tăng 3 lần, khiến cho thầy chấm dứt việc ấy. Bấy giờ tăng liền hỏi: Trưởng lão có thật dùng những lời nói ngang bướng, rồi các tỳ kheo như pháp, như luật khuyên bảo mà không nghe lời, lại được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần mà vẫn ngoan cố không nghe lời phải không? Nếu đáp, có thật như vậy, thì tăng nên khuyên can: Trưởng lão chớ có tỏ ra ương ngạnh. Các tỳ kheo đã như pháp, như luật khuyên can, cho đến khuyên bảo lẫn nhau, thì thiện pháp được tăng trưởng. Nay tăng vì lòng từ khuyên can thầy là muốn được lợi ích, vậy thầy nên nghe lời chúng tăng mà bỏ việc ấy đi. Tăng khuyên can 1 lần đã xong, còn 2 lần khuyên can nữa. Nếu không chấm dứt, thì phải khuyên can đến lần thứ 2, thứ 3. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội tăng và bà thi sa. Tăng và bà thi sa, như trên đã nói, nếu tỳ kheo ấy đã được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần mà không chấm dứt, thì mỗi lần khuyên can phạm mỗi tội việc tỳ ni. Khi khuyên can ở giữa tăng lần đầu chưa xong thì phạm tội việc tỳ ni. Khi yết ma lần đầu xong thì phạm tội thâu lan giá. Khi yết ma lần thứ 2 chưa xong cũng phạm tội việc tỳ ni. Và khi xong thì phạm tội thâu lan giá. Nhưng khi yết ma lần thứ 3 chưa xong thì phạm tội thâu lan giá. Và khi nói xong thì phạm tội tăng và bà thi sa. Tội tăng và bà thi sa khởi đi từ lúc khuyên can ở chỗ vắng cho đến khuyên can ở giữa chúng tăng có các tội, việc tỳ ni, thâu lan giá, gộp tất cả các tội ấy thành một tội tăng và bà thi sa. Nếu trường hợp đình chỉ nửa chừng, thì tùy theo đình chỉ ở chỗ nào, trị tội ở chỗ đó. Thế nên Đức Thế Tôn nói, nếu tỳ kheo tự mình nói những lời ngang bướng cho đến khuyên can 3 lần mà không bỏ, thì phạm tội tăng và bà thi sa. Hết giới tăng tàng thứ 12.